This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ đến cùng quý thính giả mỗi tuần một lần vào mỗi trưa thứ tư trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 và được phụ trách bởi cựu thanh tra sở thuế Đài Thi với bề dày kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, đem đến cho quý vị những tư vấn rất là hữu ích với những câu hỏi liên quan về thuế. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào chị Đài Thi.
Đại Thi xin kính chào Như Tuyền và quý vị khán giả khắp mọi nơi.
Dạ, hy vọng là chị Đại Thi có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui.
Không vui lắm đâu, tại vì nóng quá Như Tuyền.
Ồ, vậy hả?
Thì không thích trời nóng chút nào.
Vậy thì về đội của Như Tuyền ha, đều không thích trời nóng.
Rồi. Không sợ mùa đông ở Dallas nha, nhưng mà sợ cái mùa hè đây nó khắc nghiệt, dễ sợ luôn.
Dạ. Tuyền hoàn toàn hiểu chị, là vì Tuyền cũng không sợ mùa đông ở Dallas, mà Tuyền lại rất là không thích cái nóng một cách gọi là không thân thiện của Texas vào mùa hè, đúng không chị? Nóng mà nóng đúng không rồi. Thân thiện luôn á.
Đúng rồi, rất là khắc nghiệt luôn, rất là sợ.
Dạ.
Hôm nay Như Tuyền có nhiều câu hỏi cho Thi không vậy?
Dạ đúng, hôm nay cũng có rất là nhiều câu hỏi cho chương trình ngày hôm nay nè. Chị Đại Thi đã sẵn sàng để nhận các câu hỏi của chương trình chưa?
Rồi,
mời quý vị nghe chung luôn nhé. Câu hỏi đầu tiên chương trình nhận được xin gửi đến chị Đại Thi. Vợ chồng tôi có một đứa con nhỏ. Chúng tôi muốn khai thuế riêng để tôi đứng ra claim nuôi con thì được lấy tiền thuế về nhiều. Bạn bè tôi đều khá như vậy. Tại sao có chỗ khai thuế nói được, chỗ nói không được? Chị tư vấn giùm cô hỏi nè. Tại vì đôi lúc tôi nghĩ là các cặp vợ chồng thì ai cũng muốn là mình làm như thế nào để mình có được những cái income, những cái doanh thu và mình giữ được nhà băng của mình nó cũng ổn định và mình tiết kiệm được tiền thuế. Chừng nào thì tốt chừng đó, lấy được về nhiều chừng nào thì mừng chừng đó, nhưng với điều kiện là phải đúng luật. Thế thì cái thắc mắc này cũng của chung rất nhiều người chứ không riêng cặp vợ chồng này, đúng không chị?
Rất nhiều người Việt làm như vậy. Tức là vợ chồng ở với nhau, có con với nhau, không ly thân, không ly dị, rõ ràng là ở chung trong nhà. Nhưng mà người ta muốn khai riêng. Khai riêng ở đây đó thì muốn giải thích rất là rõ, bởi vì chị nghĩ cái ngôn ngữ khác biệt, cho nên giữa tiếng Anh rồi mình dịch tiếng Việt rồi mình nghe không có, mình nó không có rõ.
Không sát nghĩa hả chị?
Không có sát nghĩa, đúng rồi. Là bởi vì sở thuế họ cho vợ chồng khai riêng. Nhưng mà khi phải dịch ra là không thể nói là vợ chồng khai riêng được, như vậy là người Việt mình không có hiểu rõ. Theo sở thuế, vợ chồng khai riêng có nghĩa là chúng tôi là vợ chồng nhưng mà chúng tôi chọn con đường khai thuế riêng, gọi là vợ chồng khai riêng. Nhưng mà người Việt mình á, thì dịch là như vậy. Chúng tôi là vợ chồng nhưng mà chúng tôi khai thuế độc thân. Rõ ràng là khai riêng của người Việt là khai riêng độc thân.
Có nghĩa là cái chữ độc thân ở đây nó sẽ không có dính dáng đến cái tình trạng hôn nhân, đúng không?
Đúng rồi, không phải khai như vợ chồng.
Yeah.
Cái tiếng Anh của người Mỹ đó, trong luật thuế nó nói là married filing separate.
Yeah.
Tức là chúng tôi là vợ chồng nhưng mà tôi muốn khai riêng với nhau, nhưng mà vẫn khai là vợ chồng. Còn người Việt mình á, đi khai độc thân. Khai độc thân thì hoàn toàn sai luật. Tức là người chồng thì đứng khai riêng một mình, tôi là độc thân. Còn người vợ cũng là độc thân, nhưng mà bởi vì tôi có con cho nên được tôi khai là chủ hộ. Chủ hộ là tại vì khi mình có con nhỏ đó thì mình được coi là độc thân chủ hộ, thì cái đó được tiền về rất là nhiều, chính phủ cho để mình nuôi con. Bởi vì mình là mẹ đơn phương.
Yeah.
Nhưng mà cái này hoàn toàn là mình cố tình, mình làm cố tình hay vô tình thì đi không biết, thì xin lỗi. Nhưng mà mình dịch theo cái tiếng của người Việt mình là mình đem giấy tờ ra văn phòng khai thuế, mình nói khai cho ông chồng tôi độc thân, tôi thì cũng độc thân nhưng mà độc thân có con mẹ đơn phương, làm cho những cái văn phòng khai thuế họ rất là khó xử. Cho nên thì hiểu là có những dịch vụ khai thuế họ sẵn sàng họ khai như vậy, khách muốn sao là khai như vậy. Bởi vì như tôi nhớ không, mình nói là mình ký tên vô chứ ai ký đâu, mình chịu trách nhiệm trước sở thuế, đúng không? Cho nên là những cái văn phòng khai thuế họ cứ khai, ông bà biểu tôi sao tôi khai vậy thì tôi khai, ông bà ký tên vô ông bà chịu. Rồi có những chỗ người ta không làm được như vậy, là bởi vì như vậy rõ ràng là sai luật. Có độc thân bao giờ đâu mà tại sao phải khai độc thân. Rồi có, cho nên là có nhiều chỗ người ta không chịu khai. Thì bây giờ đó, cái câu hỏi này là tại sao có chỗ làm như vậy, có chỗ không, rồi tại sao bạn bè khai như vậy cũng đâu có sao, ai cũng làm vậy hết. Thì bây giờ mình nói là trên xa lộ mình ở Thác Sáp này cho mình lái xe 75 mile một giờ, có người chạy 85-90 không bị cảnh sát thổi là phạt. Vậy tại sao mình có nên chạy như vậy hay không? Thì cái đó là tùy mình. Là bởi vì nếu xui á, nếu xui bị cảnh sát thổi là phạt thì mình phải đóng tiền phạt. Cũng như là nếu xui mình bị sở thuế kiểm thuế mình á, thì mình phải trả tiền lại. Thứ nhất. Thứ nhì á, là nếu mà họ thấy mình vô tình, đương nhiên là vì ngôn ngữ khác biệt thì mình có thể cãi là mình vô tình, mình không biết. Thì họ phạt mình 2 năm mà không cho mình những cái tiền trợ cấp mà về thuế đó nha. Chứ không có nói tiền trợ cấp xã hội như welfare, food stamp gì, chứ không có nói nha. Chứ nói về thuế, những cái tiền trợ cấp thuế. Họ ngưng, không cho mình 2 năm. Cho dù mình độc thân thật, cho dù mình ly dị, rồi mình có con nhỏ, nhưng mà họ phạt mình cái tội mình gian dối lúc đầu. Không phải gian dối mà mình khai sai lúc đầu, thì phạt mình 2 năm, họ cúp, không cho cái đó. Còn nếu mà như mà mình họ biết họ có bằng cớ là mình cố tình khai gian lặp đi lặp lại thì họ phạt mình 10 năm. Có nghĩa là 10 năm không cho mình đồng nào hết.
Là 10 năm thì... nuôi con bịch xỉu luôn á hả?
Đúng rồi. Thì ý tôi nói đây là về phía người mà người đi khai thuế, tức là người hỏi cái câu này, muốn làm theo bạn bè hồi nào giờ làm sai, hoặc là có những cái chỗ dịch vụ họ sẵn sàng họ khai sai cho mình thì có sao đâu. Thì khi nói là cứ muốn, giống như mình lái xe trên highway, mình muốn lái 100 mile hay 120 mile giờ, cái đó là tùy mình. Mình biết cái đó là sai luật nhưng mình vẫn cứ làm, hên xui may rủi. Là bởi vì như vậy sợ tới họ thiếu nhân lực. Một trong 100 người họ chỉ audit, chỉ có đủ nhân lực để mà đi audit khoảng chừng 1-2 người thôi. Chứ họ không có audit nhiều. Thì mình muốn liều thì mình cứ liều, nhưng mà Thi vẫn nhấn mạnh với quý vị là cái đó là sai luật. Mình không thể nào mình khai độc thân kiểu đó được, mà mình cứ dùng vô cái từ của tiếng Anh họ nói là vợ chồng khai riêng. Cái này không phải khai riêng, cái này không phải là vợ chồng, cái này khai độc thân rõ ràng luôn, thì cái đó là sai luật. Thi có nói chuyện vô tình thôi, có gặp một cô cổ khai thuế ở Dallas. Cô than với Thi về chuyện này. Cô nói khách hàng vô nói là cô đài Thi trên đài radio á, nói chuyện với Như Tuyền trên đài đó, là mình nói, hai đứa mình nói là vợ chồng khai độc thân được. Thì Thi muốn không hiểu là ai nghe lầm hay là đồn với nhau như thế nào. Sẵn dịp này Thi cũng muốn đính chánh là chưa bao giờ Thi nói là vợ chồng, hay là Thi hay Như Tuyền, mình nói là vợ chồng mà khai độc thân được. Thi chưa bao giờ nói như vậy. Cho nên quý vị nếu mà có lỡ nghe lộn thì Thi xin lỗi. Nhưng mà quý vị nhớ nha, cái đó là sai luật, không có khai được như vậy đâu. Còn về phía cái người mà khai thuế, tức là văn phòng dịch vụ khai thuế đó, bắt buộc Thi nói cái này bắt buộc nha. Sở thuế có một cái mẫu bắt buộc cái người khai thuế phải điền ra và gửi đi cho sở thuế. Mỗi lần mà có ai khai là mẹ đơn phương phải nuôi con, hay những người đó họ được tiền nhiều lắm. Cho nên là sở thuế họ biết là thiên hạ lợi dụng cái luật đó và khai tầm bậy tầm bạ, khai tức là khai vợ chồng nhưng mà khai độc thân là mà được mấy cái tiền này. Thành thử ra là sở thuế bắt cái người văn phòng khai thuế đó phải điền ra một cái mẫu. Cái mẫu đó nó bắt buộc cái người khai thuế phải hỏi kỹ, hỏi và phải xem xét và phải nhận định, chứ không phải hỏi là hỏi sơ rồi người ta trả lời sao cái mình chấp nhận như vậy. Nhưng mà mình phải dùng cái sự hiểu biết trong nghề của mình, thì mình phải hỏi, thì mình phải nói rõ là luật thuế không cho như vậy. Ông bà nếu mà muốn khai như vậy thì tôi khai không được. Mà nếu không được á, thì xách giấy tờ đi chỗ khác khai á, thì người ta bị mất khách, người ta cũng không muốn. Nhưng mà bảo người ta điền vô cái mẫu đó là người ta đã phỏng vấn, đã hỏi kỹ khách hàng rồi, và khách hàng nói là họ độc thân cho nên phải khai, nên khai độc thân được. Và khi cái dịch vụ văn phòng khai thuế đó họ ký vào cái mẫu đó họ gửi đi á, mà sở thuế biết cái đó là sai mà vẫn làm như vậy á, thì họ phạt cái văn phòng khai thuế là 560 đô cho mỗi một vụ khai sai. Tức là bây giờ thì nói ví dụ như vợ chồng này có một đứa con, thì khai sai cho vợ chồng này là độc thân để mà được tiền trợ cấp cho một đứa con đó thì bị phạt 560. Nhưng mà vợ chồng này có tới 3 đứa con thì cái 560 đó phải nhân 3.
Ồ vậy hả?
Ừ, tại vì mỗi đứa con á, là mỗi một, mình phải hỏi riêng từng đứa, có đứa nó 17 tuổi, có đứa 18, có đứa mới có 5-6 tuổi. Cho nên là mỗi đứa con là nó còn ở trong nhà mình hay không, nó đi học xa hay nó ở nhà, hay nó đã thấy là nó có nhiều câu để hỏi lắm. Thì mỗi một đứa con như vậy phạt 560 mà nhân 3 là coi như 2,200 mấy chục á. Cho nên khi nói là mình, những cái dịch vụ khai thuế đó họ cũng có cái khổ sở của họ, là nếu họ khai tầm bậy họ bị phạt chứ không phải là không bị phạt. Nhưng mà chừng nào ai sợ thuế phạt thì cái đó cũng là cái liều, giống như khi nói mình chạy trên highway mình cứ chạy 100 mph giờ đi, thì cái đó cũng liều thôi, là bởi vì mình không biết chừng nào sợ thuế họ sẽ nhắm vô những cái dịch vụ khai thuế họ phạt. Mình cũng biết luôn, hên xui luôn. Nhưng mà cái chương trình mà sở thuế nhắm vào những cái dịch vụ khai sai như vậy nè, thường thường phải có một cái gì có lửa mới có khói, thì phải có một cái gì đó, hoặc là họ chỗ đó khai như vậy quá nhiều, hoặc là có một số nhân, có một số khách hàng bị audit là từ cái văn phòng đó ra, là bởi vì văn phòng đó chắc khai cái gì đó, thì sở thuế họ mới coi lại là cái văn phòng này là một cái ổ chuyên môn làm những chuyện này, thì bắt đầu là họ nhắm vào cái văn phòng đó đằng họ phạt cái đó nặng lắm á, mấy trăm ngàn là chuyện thường khi nghe hoài à. Nhưng mà những cái này đâu ai biết như Tuyền, khi mà bị đâu ai kể ra, đâu ai nói ra, cho nên không ai tin là chuyện này nó có thật. Thành thử ra là về đúng luật đó thì nói theo đúng luật thôi quý vị. Không được, là vợ chồng thì không được khai độc thân. Không được. 100% không được. Cho nên là nói rõ như vậy để quý vị đừng có đồn với nhau là chuyện đó là làm được. Rồi như Tuyền với Thi...
chị Thi phải nói rất rõ ràng là vợ chồng nhưng khai riêng. Đó. Chứ không phải là vợ chồng mà là khai độc thân. Đó, như là nãy thì nói tiếng Anh nó rất là rõ ràng là như vậy.
Nhưng mà người Việt mình lại không có dịch như vậy. Họ nghĩ là vợ chồng khai riêng có nghĩa là khai độc thân. Cho nên cái khổ bao nhiêu thời gian này mình nói chuyện là như vậy. Thì khi mà Thi nói chuyện với cái văn phòng khai thuế, cái cô khai thuế mấy ngày trước, cô nói là vợ chồng khai riêng thì khai riêng có nghĩa là khai theo dạng độc thân á, chứ không phải là khai theo dạng mà vợ chồng khai riêng. Tại vì như Tuyền với quý vị biết không, khi mà mình vợ chồng mà mình khai riêng theo đúng nghĩa của tiếng Anh á, thuế cao lắm, thuế nặng lắm, chứ mình không có tiết kiệm được đồng nào hết trơn. Cái đó là cao nhất trong những cái dạng khai thuế là độc thân, vợ chồng, rồi có con, không có con. Vợ chồng khai riêng là nặng nhất, và tất cả những quyền lợi chính phủ cho mình không được gì hết trơn, là tại vì cái tội là vợ chồng mà khai riêng.
Nhưng trong trường hợp mà vợ chồng nhưng khai riêng vì như chị này nói nè, là có bao nhiêu đứa con đó họ khai riêng thì họ có quyền làm như vậy đúng không chị?
Thì họ khai độc thân. họ phải khai độc thân là bởi vì vợ chồng mà khai theo kiểu vợ chồng khai riêng á thì thuế rất cao,
thì không có lợi đúng không? Không có lợi, mặc dù họ có mấy đứa con nhưng mà không có lợi luôn đúng không?
Bắt buộc không có lợi hết đúng. Những cái tiền mà chính phủ cho mấy đứa nhỏ đó, khi mà vợ chồng mà khai riêng một cái là chính phủ cúp liền. Kiểu cách duy nhất mà khai được là khai gian, tức là tôi độc thân nha, tôi không có vợ, tôi không có chồng, tôi có con thôi.
Như vậy là những người làm single mom hoặc là single daddy đó thì họ sẽ được cái phần phụ cấp về thuế, tại vì làm single mom và single dad nuôi con rất là cực, đúng không chị?
Đúng.
Không có người khác giúp đỡ đúng không? Nuôi rất là cực.
Đúng rồi. Đúng rồi. Thì như vậy họ lợi dụng cái những cái đó để mà họ khai, rồi họ nói là họ là vợ chồng khai riêng. Là khi nói như vậy là không sao, chứ nó không không thì không bao giờ nói như vậy hết.
Dạ.
Khi nói là không được khai độc thân, mà độc thân đó là độc thân mom hay độc thân dad gì cũng không khai được. Bởi vì rõ ràng là vợ chồng còn sống chung, còn đứng tên chung nhà, chung xe, rồi nhiều cái thứ khác lắm, sống như nhau như vợ chồng. Tới chừng khai thuế đó thì là khai độc thân.
Nhưng mà có một câu hỏi như thế này chị Thi. Cái văn hóa của Mỹ nó khác văn hóa Việt Nam ở một cái chỗ này nữa nha. Ví dụ như hai người họ là boyfriend, girlfriend, họ ở chung với nhau. Ví dụ như là cả 10 năm, 15 năm họ có con đó, một đứa, hai đứa, ba đứa. Nhưng chưa bao giờ ông ấy cầu hôn cô ấy. Và chưa bao giờ đi ra ngoài cơ quan pháp luật để làm giấy chứng nhận hôn thú. Thì trong trường hợp này, mặc dù là họ đã ở chung với nhau có từng ấy mặt con rồi mà chưa bao giờ được cầu hôn, chưa bao giờ làm giấy hôn thú, chưa bao giờ có đám cưới, thì như thế là vẫn là single mom đúng không?
Đúng rồi. Tại vì họ đâu có phải vợ chồng đâu. Họ đâu có cái gì. Đúng rồi.
Dạ, như thế để cho quý vị rõ ràng ở cái vấn đề này. Rồi, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Bây giờ thì trở lại với một cái câu hỏi khác. Đó là câu hỏi này hơi nhạy cảm á nha. Tôi có biết người gian lận thuế, nếu tôi tố cáo họ với sở thuế, tôi giấu tên được không? Tôi có được tiền thưởng không? Rồi.
Câu này hay.
Cái câu này đôi lúc nó cũng có những cái rất là khó hiểu ở chỗ này nha chị, cho cái người viết câu hỏi này. Thứ nhất là muốn tố cáo ai thì phải có bằng chứng rõ ràng đúng không?
Đúng.
Mà có bằng chứng rõ ràng chứng tỏ là mình rất là gần với cái người đó, mình mới biết nhiều bằng chứng rõ ràng đúng không? Thế thì tại sao mình lại muốn tố cáo? Thế thì nó như thế nào đây?
Thường thường là người thân của mình, hoặc là người làm của mình, hoặc là người partner làm ăn chung với mình, hoặc là phải thân lắm cho nên họ biết nội bộ bên trong.
Nghe thấy có chút sự thù hằn rồi nha.
Rồi. Khi mà họ báo như vậy thì đương nhiên là họ có bằng chứng rất là rõ ràng, chứ không phải là khi nghe đồn là như tiền được thu được 1 triệu mà như tiền giấu hay gì gì đó hào hồng. Cái đó nghe thoáng, nghe đồn, cái đó không thành vấn đề, sở thuế không có thèm đếm xỉa tới đâu. Nhưng mà thường thường là bên trong có giấy tờ đầy đủ hết. Có danh tánh, có ngày sinh tháng đẻ, có bằng lái và có hồ sơ người đó gian như thế nào, giấu giếm thu nhập như thế nào. Họ có rất là nhiều để mà họ báo cho. Thì nếu như vậy đó thì sở thuế nó như có là cái chuyện, câu hỏi này là chuyện, sở thuế có một cái chương trình
thưởng
họ thưởng tiền cho mình, thưởng tiền đó nha. Nếu mà mình tố cáo ai đó mà sở thuế sau khi họ điều tra và họ thu tiền về được đó, thì họ sẽ cho mình từ 15% cho tới 30%.
Wow. Vậy đó.
Nhưng nhiều lắm, nhưng mà như vậy phải có điều kiện, là bởi vì họ thật sự là họ thiếu nhân lực, chứ họ không có phải là mình báo cái là họ đi điều tra liền. Nhưng mà những cái trường hợp đó là họ có điều kiện, là những cái trường hợp mà mình báo đó là phải ít nhất là 2 triệu, sợ tới thâu vô được 2 triệu. Nghe nói 2 triệu thì nhiều, nhưng mà thường thường ở những người họ gian thuế, gian lận như vậy đó, họ gian nhiều năm lắm, thường thời gian rất là lâu. Ví dụ mỗi năm thì nói mỗi năm 50.000 đô thôi, 10 năm, 10 mấy, 20 năm, rồi họ cộng tiền, họ thuế sẽ cộng tiền phạt, cộng tiền lời, cộng mấy cái đó lên, nó coi như nó gấp đôi liền à. Ví dụ như từ 1 triệu 10 năm hay là 7-8 năm gì á, nó lên 1 triệu, xong nó lên 2 triệu rất là lẹ. thường thường những người đó gian nó gian lớn không à, chứ còn gian 200.000 hay 50.000 thì quý vị cũng khỏi mất thì giờ báo, mà sở thuế của họ cũng không có cứu xét mấy trường hợp đó. Nhưng mà nếu mà cộng lại một thời gian rất là lâu, hoặc là họ ví dụ như đây là họ bây giờ có tài khoản ở Việt Nam đi, họ có thu nhập, họ có những gì làm ăn lớn ở Việt Nam đại khái, họ giấu hết, buôn bán bất động sản hay buôn bán nhà cửa buôn bán gì họ giấu hết, họ cứ chuyển tiền qua bên này nhưng mà họ không có khai bên này, thì người thân trong nhà biết, ví dụ như hạn như chỉ cần một vài khu phố thôi là bao nhiêu triệu rồi, cho nên là mình báo như vậy, chứ còn mà báo chút chút thì không có được. Rồi cái thứ nhất á, là cái case á, cái trường hợp đó tổng cộng lại không cần biết bao nhiêu năm mà tổng cộng lại á, tiền thiếu thuế, tiền phạt, tiền lời xong hết lên á, mà 2 triệu trở lên á, thì sợ tới họ sẽ điều tra. Cái thứ nhì bắt buộc, cái thứ nhì á, là cái người mà bị tố cáo đó, cái tiền thu nhập của họ vô chưa kể trừ chi phí, chưa trừ gì hết nha, cái tiền thu nhập vô ít nhất là khoảng 200.000 một năm. Một năm nha, chứ không phải rằng là năm nào cũng vậy. Chẳng hạn như 10 năm họ gian lận, nhưng mà 9 năm họ làm có 50.000, nhưng mà có một năm họ làm 200.000. Thì chỉ cần bất cứ năm nào mà họ thu nhập vô được 200.000 đô là mình báo được. Yeah. Thì cái mẫu mà để quý vị điền ra để mà báo là mẫu số là 211. Quý vị phải để tên, là bởi vì họ sẽ thưởng cho mình, thì họ phải biết mình ở đâu để họ thưởng. Nhưng mà sở thuế họ giữ bí mật cho mình, họ mình điền cái đơn đó, mình để tên, địa chỉ để cách họ các sở thuế liên lạc với mình, nhưng mà sở thuế sẽ không cho ai biết. Cho nên là những người bị tố cáo, họ sẽ không bao giờ biết ai đã tố cáo họ. Chuyện đó là chuyện bí mật.
Rồi, cảm ơn chị
Thi. Thì biết nhiều trường hợp lắm đó, như Tuyền, nhiều trường hợp là vợ chồng hay là bạn bè hay là làm ăn, partner làm ăn chung với nhau á. Họ biết là giấu tiền thế này thế kia, nhưng mà thường thường, như nãy như Tuyền nói, thường thường là họ có chuyện gì bất mãn rồi đó. Họ nghĩ đến chuyện báo thù. Chứ không ai thương sở thuế mà báo cho sở thuế đâu.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều với sự tư vấn ngày hôm nay cho các câu hỏi rất là nhạy cảm, rất là hóc búa. Và hy vọng là chương trình này cũng đem đến cho quý thính giả nhiều hiểu biết hơn về những vấn đề liên quan đến thuế. Chúc chị Thi có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui nha. Và hẹn gặp lại Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới.
Cảm ơn Như Tuyền, tái ngộ Như Tuyền và quý vị tuần sau nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị.
Bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm Vanhoof, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Vùng Louisville có chỗ nào ăn ngon không chị?
Đến phở Bistro 2 đi. Chỗ này có đủ các món ăn, món nào cũng ngon hết.
À, phở Bistro 2 hả? Em cũng có nghe nói. Ờ mà em từ Carrollton lên chỗ đó khoảng có 10 phút thôi à.
Phở Bistro 2 có cơm bò lúc lắc, bún tôm, thịt nướng, bún gà nướng, cơm gà xối mỡ, cơm sườn bò đại hàng, đặc biệt có sushi bò.
Ôi, nhiều món ngon quá. Nghe nói phở ở đây ngon nức tiếng đó.
Vậy thì cả nhà mình đến đây luôn đi.
Trẻ em dưới 10 tuổi được ăn free.
Nhà hàng Bistro 2 tại Louisville.